tạp chí thể thao.
Modric của Croatia xoắn ngôi cầu vương FIFA của Ronaldo và Messi, mở đường cho quả banh vàng 2018. Didier Deschamps qua mặt Zinedine Zidane, đoạt danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc thế giới năm nay. Phía nữ, Marta của Brazil đăng quang cầu thủ số 1 trong năm. Về võ thuật, các judoka của Pháp bị đại Hàn chiếm ngôi Á quân. Trong khi đó, hàng ngàn cố vấn kỹ thuật thể thao của Pháp có thể bị giải nghệ. Không cầu thủ Pháp nào lọt vào mắt xanh của Liên đoàn bóng đá quốc tế trong buổi lễ tuyên dương thành tích hàng năm của Liên đoàn FIFA được tổ chức long trọng tại London ngày 23 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, các tuyển thủ áo lam, hai sao vô địch, có thể an ủi với phần thưởng mà FIFA tặng cho nhà diều dắt Didier Deschamps. Con chim đầu đàn của đội tuyển vô địch thế giới 2018 được tặng giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc trong năm. Didier Deschamps thắng điểm Zinedine Zidane, người giữ danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc 2017 và cũng là đồng đội trong đội tuyển Pháp chiến thắng Cúp Thế giới 1998.
FIFA đã chọn cầu thủ làm say mê hàng triệu khán giả mộ điệu Tây Ban Nha trong mấy năm qua và khán giả thế giới trong World Cup 2018 để trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc năm 2018. Luka Modric, thủ quân đội tuyển Croatia, hạng nhì thế giới, phỏng tay trên hai đối thủ đàn anh là Cristiano Ronaldo và Messi mà thời vàng son có lẽ đã sang trang. Sau 10 năm áp đảo, chia nhau hai vinh dự cầu thủ xuất sắc và giải quả bóng vàng, cặp Ronaldo và Messi lần đầu tiên gặp đối thủ lợi hại. Là lá chủ bài của câu lạc bộ Real Madrid với lối đưa bóng bén nhọn và cú đá vừa thần tốc vừa chính xác, Luka Modric đã đưa câu lạc bộ Real Madrid trong 5 năm đoạt 4 lần vô địch cúp C1, tên mới là cúp liên đoàn. Không những giỏi về kỹ thuật, Modric còn chứng tỏ năng khiếu chỉ huy đồng đội. Với vai trò thủ quân, cầu thủ Croatia 31 tuổi đã đưa đội tuyển quốc gia của một nước châu Âu có 4,2 triệu dân vào đến trận chung kết cúp vô địch thế giới 2018 tại Nga. Trước khi được Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA bầu chọn, Modric đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.
Tuy Modric không có thành tích của Cristiano Ronaldo với 121 bàn thắng ở C1 và hai lần đoạt giải của FIFA, nhưng trong mùa World Cup vừa qua, CR7 không thể so bì với Modric. Nói cách khác, thủ quân Croatia có thể yên tâm tận hưởng danh hiệu cầu thủ xuất sắc trong khi chờ quả banh vàng vào đầu tháng 12. Tiếp tục phần thưởng của FIFA, giải thưởng thủ môn xuất sắc 2018 về tay cầu thủ người Bỉ Thibaut Courtois. Hệ quả là Hugo Lloris của Pháp trắng tay. Thần tượng bóng đá Ai Cập Mohamed Salah được giải Puskas, cú làm bàn đẹp nhất trong năm. Tuy bỏ quên các cầu thủ vô địch Pháp, nhưng ngoài Didier Deschamps, một chiến thuật gia khác của Pháp được FIFA vinh danh, Renan Bethos nhận được chiếc cúp huấn luyện viên đội tuyển nữ với thành tích tuyệt vời của câu lạc bộ Lyon, 3 lần vô địch châu Âu 2016, 2017 và 2018. Về phía bóng đá nữ, cầu thủ Marta, người Brazil của câu lạc bộ Orlando Pride, được danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc 2018. Năm nay 32 tuổi, đây là lần thứ 12 vua làm bàn của đội tuyển nữ Brazil được vào vòng chung kết tranh giải thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân xuất sắc và là lần thứ 5 cô được bầu chọn. Phải nói thêm là Marta đã mang lại rất nhiều thành công cho Brazil. Từ năm 2003 đến nay, 5 lần ra quân, 4 lần đoạt cúp vô địch Copa America.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Trong bộ môn judo nhu đạo, Nhật Bản luôn đứng đầu thế giới, còn Pháp được xem là cường quốc hạng nhì. Thế nhưng trong cuộc tranh tài cá nhân ở Baku, thủ đô Azerbaijan, các đai đen của Pháp đã bị đối thủ Hàn Quốc đoạt ngôi Á quân. Trước khi bước qua vòng thi đấu toàn đội nam nữ trên bảng xếp hạng, lần đầu tiên từ 9 năm qua, nước Pháp không còn phơi phới đứng sát nút các judoka phù tang. Pháp thường xuyên lấy về từ 2 đến 3 huy chương vàng trong mỗi lần đại hội. Lần này tại Baku, sau 7 ngày thi song đấu, Pháp được 4 huy chương gồm 1 vàng, 1 bạc và 2 đồng. Nữ võ sĩ Clarisse Abbenou, hạng dưới 63kg, giành được tước hiệu 3 lần vô địch thế giới. Về số lượng thì tạm gọi là tốt, nhưng vì chỉ có 1 huy chương vàng, Pháp phải nhường hạng nhì cho Hàn Quốc ít huy chương hơn, nhưng lại có đến 2 huy chương vô địch. Giám đốc kỹ thuật đội judoka Pháp giải thích, lần này ra quân không có Teddy Riner, 10 lần vô địch thế giới và thế vận, tưởng đâu Pháp sẽ không được huy chương vàng. Kết quả như thế này thì tốt hơn dự báo, tuy nhiên không thể nói là hài lòng. Vì để chuẩn bị cho Thế vận hội 2020, Teddy Riner phải dưỡng sức để tránh thương tích vô ích. Đương kim đệ nhất vô địch vắng mặt, cho phép một tài năng mới vươn lên, đó là Guram Tushishvili, người Croatia 23 tuổi, đấu 5 trận, thắng cả 5 trận bằng Ippon. Trận chung kết, Guram Tushishvili hạ đối thủ nước chủ nhà ở giây phút cuối cùng. Còn 2 năm là đến Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản một lần nữa phô trương lực lượng áp đảo, đoạt 7 huy chương vàng trên tổng số 14 chức vô địch. Trong số 18 võ sĩ tham gia, 16 người hoàn thành sứ mệnh. Giới quan sát chú ý đến một thần tượng mới của Nhật Bản là nữ võ sĩ Sara Asahina, 21 tuổi, có hạng trên 78 kg. 80 huy chương là chỉ tiêu mà giới thể thao Pháp hy vọng sẽ đạt được trong kỳ Thế vận 2024 tại Paris. Vấn đề là liệu các vận động viên Pháp có đủ điều kiện tài chính để thực hiện tham vọng này hay không? Theo AFP, Bộ Thể thao nhận được chỉ thị của Phó Thủ tướng phải thắt lưng buộc bụng tiết kiệm 30 triệu euro trên ngân sách chung là 450 triệu. Chưa hết, Bộ được lệnh phải giảm biên chế 1.600 cố vấn kỹ thuật thể thao. Thành phần này do chính phủ trả lương điều hành các đội tuyển quốc gia từ thượng tầng cho đến các đội vận động viên nghiệp dư ở địa phương. Trả lời báo chí, một cán bộ khung cảnh báo, không có họ sẽ không có người phát hiện tài năng mới. Bộ trưởng Bộ Thể thao, bà Roxana Marasinu, cựu huy chương vàng bơi lội thế vận khẳng định hôm 10 tháng 9 là bà sẽ tránh không sa thải người nào. Để tìm hiểu thêm về vai trò cố vấn kỹ thuật và liệu quyết định giảm bớt nhân sự có xác đáng hay không, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với võ sư Phan Toàn Châu có một thời gian làm công việc cố vấn này trong Tổng cục Karate và các môn võ liên kết. Võ sư Tám Đẳng, trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo, xem đây là chuyện thường tình.
Xin chào khán giả. Và để trả lời cho anh thì cũng như cái chức cố vấn kỹ thuật là họ cố vấn, họ chỉ đạo những việc gì cần. Cố vấn kỹ thuật thì về kỹ thuật. Và thật sự là những người cố vấn kỹ thuật họ cũng là cố vấn về kêu là hành chánh nữa. Cái gụng máy hành chánh của Pháp nó quá nặng nề đi. Thật ra phải cần có những người cố vấn về hành chánh, dù khi họ dùng chữ cố vấn kỹ thuật nhưng mà họ là cố vấn hành chánh. Cố vấn về giấy tờ nói là nôm na vậy để cho suôn sẻ chạy trọt dễ dàng hơn. Cái chức cố vấn nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ mình nói về tiếng Pháp thì họ có những cái CTD, có nghĩa là Conseil Technique Départemental, tức là thuộc về, có thể nói thuộc về tỉnh lên. Yeah. Conseil Technique Régional, tức là cố vấn kỹ thuật về vùng. Nhưng mà có nhiều loại cố vấn, chẳng hạn như CTD và CTE nó khác nhau. Có những người chẳng hạn như cố vấn về vùng của Federation, tức là của Tổng cục. Có những người cố vấn và của cái là từ Bộ Thể thao đưa xuống nữa. Rồi có những cố vấn từ những ông thị trưởng ra. Thật ra có quá nhiều cố vấn, nhiều khi một bộ môn thể thao, bất cứ bộ môn nào dù nhỏ cách mấy đó, họ cũng có quá nhiều cố vấn.
Thưa anh Phan Toàn Châu, liệu có ảnh hưởng gì cho cái trình độ thể thao cao cấp của Pháp hay không khi chính phủ quyết định hủy bỏ 1.600 cố vấn kỹ thuật?
Theo những gì tôi biết đó, thì có lẽ, như nãy tôi nói rồi, có lẽ cố vấn quá nhiều, quá đông mình. Có những họ nhiều khi cũng như mình nói là ngồi chơi xoay nước, hay mình nói là có nhiều người sẽ không đồng ý, không bằng lòng với mình. Và có những bộ môn thể thao chẳng hạn như là như đá bóng, bộ môn đó đã có nhiều cố vấn rồi. Và có những bộ môn thể thao khác thì không có quan trọng mấy, cũng nhiều rất nhiều cố vấn. Mình không hiểu tại sao mà cố vấn đưa ra, có lẽ tại nhiều khi chẳng hạn một thị trưởng ứng cử lên, ông được bầu lên đó, thì ông muốn cũng như cảm ơn những người mà đã giúp ông được bầu lên đó, thì ông cho những chức như vậy. Cố vấn kỹ thuật, cố vấn thể thao, cố vấn về văn hóa chẳng hạn đó. Thành ra một ông thị trưởng không có thể cho nhiều chức cố vấn này đó. Rồi trong một cái tổng cuộc cũng vậy đó, một cái ông nào chẳng hạn như một chủ tịch mà là lên được thì bầu lên, ông cũng muốn cảm ơn những người đã giúp ông được bầu lên, được chọn lên, thì ông cũng đưa những cái chức ra, cũng cố vấn này cố vấn nọ. Thành ra nhiều khi mình chả biết cố vấn là làm cái gì đó.
Từ đây đến năm 2022, nếu mà Bộ Thể thao hủy bỏ 1.600 chức cố vấn kỹ thuật như vậy đó, thì có ảnh hưởng như thế nào trong cái việc huấn luyện hay là không? Và chẳng hạn như cụ thể trong một cái bộ môn võ thuật ấy, tác động sẽ ra sao khi mà nước Pháp chuẩn bị thi đấu cấp Thế vận hội chẳng hạn?
Tôi nghĩ là nếu họ bỏ những cái ông cố vấn nữa là, xin lỗi cái dùng chữ là ăn không ngồi rồi, thì họ chỉ tấn công vào những cái bộ môn thể thao nhỏ thôi, họ không dám tấn công những bộ môn thể thao lớn đâu. Chẳng hạn đá bóng là tôi dám chắc chắn là không bao giờ nào hoặc cố vấn kỹ thuật nào mà bị bỏ đâu. cái tổng cuộc đá bóng nó quá mạnh thì thành ra không có ai đụng tới được thôi. Tennis cũng vậy, sẽ không ai đụng. Nghĩ là chính phủ Pháp sẽ loại trừ những người mà trong những bộ môn là nhỏ, là không có phải những bộ môn mình đi chơi Thế vận hội thì những bộ môn nó sẽ bị tấn công trước đó.
Cảm ơn võ sư trưởng môn Tây Sơn Võ Đạo Phan Toàn Châu. Chương trình thể thao hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả lần sau.